Trở về biệt thự cùng anh, Thiên Thanh lại không còn thấy thoải mái như bình thường, thay vào đó là cảm giác ngại ngùng e thẹn. Nhớ lại cảnh tượng cô nhõng nhẽo ôm lấy anh lúc nãy thì mặt cô lại cứ đỏ bừng lên, thật là xấu hổ. Thành Phong cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng quay qua nhìn cô rồi mỉm cười. Tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cô. Thì không khí có chút khác lạ, cô cố tình kiếm chuyện để bớt phần gượng gạo. Anh tập trung lái xe đi, lái bằng một tay không an toàn đâu đấy. Không sao, người yêu của em rất giỏi trong chuyện này, em cứ yên tâm, đảm bảo là an toàn. Thì ra trước giờ với ai anh cũng như vậy phải không? Em đang ghen đấy à? Ai mà thèm ghen cơ chứ. Cô trẻ môi bướng bỉnh đáp lại anh, đồng thời rụt tay ra khỏi anh vẻ mặt khó chịu. Thiên Thanh, cô gái ngốc này, trước giờ anh cứ nghĩ em luôn lạc quan như vậy, bây giờ anh vừa phát hiện ra một tật xấu của em đấy.
Gì cơ?
Ghen hờn vô cớ. Em không có rảnh để mà giận anh. Vậy đưa tay đây. Để làm gì? Đi mà nắm tay mấy cô gái kia ấy. Nói xong cô mới nhận ra là mình ngốc thật. Nói không thèm ghen mà lại thể hiện là mình ghen. Để cứu vớt lại hình tượng, cô gái đầu cười xòa, khoác tay của anh đũng nịu. Em đùa một tí thôi. Anh thích em đùa. Như vậy phiền lắm. Anh thích được em phiền. Thanh Phong, anh có thể bớt dễ thương đi được không? Với anh, em luôn là ngoại lệ. Đồ hâm này, anh cứ làm cho em thấy yêu là sao? Anh sẽ hâm hoài để được em yêu. Xe vừa về tới nhà, anh nói xong câu đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng trở nên tà mị. Anh nhìn cô, rồi chợt bế thốc cô ra ngoài, hài hước nói: anh đói rồi, anh muốn ăn thịt em. Thiên Thành mắc cỡ, úp mặt vào ngực của anh mà nhỏ giọng: em không phải là bữa tối của anh đâu nhé. Trong thực đơn nào có cái tên là Thiên Thanh hay không? Nhà hàng hay là quán ăn bình thường hình như là đều không có, nhưng nó có trong thực đơn mỗi tối của cậu chủ Trịnh Thanh Phong.
Không, em không muốn đâu.
Em biếu máu cái gì chứ? Bộ em nghĩ ai cũng muốn anh ăn thịt được sao? Ngốc nghếch. Chuyện khác thì không sao, còn chuyện này thì em muốn em sẽ là ngoại lệ của cuộc đời anh. Trịnh Thanh Phong, anh nhớ đấy. Tất cả mọi chuyện đều có thể. Anh đẩy cửa phòng, nhẹ đặt cô lên giường, ánh mắt dịu dàng rót vào đáy mắt của cô. Anh hôn cô nhẹ nhàng, môi của anh phủ lấy môi của cô, từng chút một, khiến cô tan chảy. Một người lạnh lùng và bá đạo như anh lại có cách yêu thật là khác biệt. Thiên Thanh ở trong vòng tay của anh, cảm thấy mình được nâng niu như chân bảo, nồng nàn và cũng đầy say mê. Đêm đã rất khuya, một đêm đầy kỷ niệm, minh chứng cho tình yêu của anh và cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tay của anh thay cho cô chiếc gối, môi của anh khẽ thì thầm bên tai của cô: nếu ai hỏi điều gì làm anh đáng nhớ nhất trong những thứ mà anh có ngoại trừ em, anh sẽ trả lời đó chính là cái tên của mình. Vì trong tên của anh có cái tên của em. Anh yêu em. Trịnh Thanh Phong. Yêu Vũ Thiên Thanh. 2 tháng sau, những ngày tháng tươi đẹp trải qua cùng anh có lẽ là những ngày mà Thiên Thanh không thể quên. Anh và cô đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ với rất nhiều kỷ niệm. Những ngày cùng anh chạy xe, yêu nhau một tình yêu giản đơn và bình thường, được anh đội nón bảo hiểm khi lên xe, được anh dắt tay qua đường trên phố tan tầm đông đúc, được anh dẫn đi dạo nơi góc công viên. Rồi tới những ngày yêu nhau một cách mới lạ hơn, với những món quà đắt tiền, với những nhà hàng sang trọng, với đến lấp lánh, với hoa hồng, với nhạc du dương, với rượu vang và với những bước khiêu vũ đầy lãng mạn. Cả những ngày thật bình yên khi ở nhà tưới hoa, chăm sóc cây và làm bánh. Anh nấu cho cô những món ăn thật ngon, cô tự tay làm cho anh những ly nước thật là mát lạnh. Đến những khoảnh khắc lười biếng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn trốn mình trong chăn, hát nghêu ngao như một đứa trẻ, anh đọc sách kể chuyện cho cô nghe. Đến khi cô chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ôm cô như thế, đầy ngọt ngào. Chỉ với thời gian không quá dài mà anh đã cùng cô trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, vẽ lên những điều như cổ tích. Ngày hôm nay trở về biệt thự, anh mang theo những bất ngờ. Thiên Thanh đang đứng ở ban công nhìn ra ngoài. Thanh Phong ôm cô từ phía sau rất khẽ, vui vẻ lên tiếng: thay đồ rồi mình đi thôi em. Anh đã chuẩn bị vali và tất cả mọi thứ rồi. Cô ngạc nhiên nhìn anh nói to: Đi đâu hả anh?
Đi tới một nơi mà em thích. Một nơi không quá ồn ào và náo nhiệt. Một nơi bình yên và trầm mặc. Một nơi khiến cho người ta say lòng với sự thanh bạch, trải qua rất nhiều sự gột rửa của thời gian. Một nơi mà người ta vẫn gọi là chốn bồng lai tiên cảnh. Một giấc mơ mà khi đó người ta sẽ không muốn tỉnh giấc. Đó chính là Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Những nơi đẹp nhất của thế giới, chúng ta sẽ từ từ nắm tay nhau, cùng đi qua hết tất cả. Anh muốn em sẽ thuộc về anh ở tất cả những nơi đó.
Thanh Phong, anh nói thật sao? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Không phải anh đang rất bận rộn với công việc?
Là sự thật, rất thật. Thời gian của anh thật sự quá quý giá. Nhưng thời gian được ở bên em đối với anh còn quý giá hơn rất nhiều lần. Mình đi thôi em.
Cô sung sướng reo lên, cùng anh ra xe đi ngay tức khắc. Đặt chân xuống sân bay, thời tiết có vẻ không mấy thuận lợi khi bầu trời đen kịt kéo theo những đám mây xám buồn bã đến lạ thường. Thiên Thanh bận chiếc áo khoác len màu nâu lạnh, không biết có phải vì thế hay không mà tâm trạng của cô cứ có một chút gì đó bồn chồn, ảm đạm. Anh nhìn cô cất giọng đầy quan tâm.
Có phải người tình bé nhỏ lại đói không? Anh dẫn em đi ăn trước nhé.
Vào một quán ăn gần sân bay với không gian yên tĩnh, những chiếc đèn lồng đỏ và mái ngói đơn sơ, anh gọi hai tô mì. Trong lúc chờ đợi, không quên những cử chỉ dịu dàng dành cho Thiên Thanh. Người phục vụ mang thức ăn tới là một cô gái trẻ người Việt Nam. Thanh Phong vốn dĩ không để ý cho tới khi giọng nói ấy vang lên.
Chúc quý khách ngon miệng, nếu cần thêm gì có thể gọi tôi, xin cảm ơn.
Anh dừng lại mất mấy giây rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy. Cũng đúng lúc này, ánh mắt đó cũng nhìn về phía anh và Thiên Thanh. Một chút xót xa, ngạc nhiên, pha lẫn hoang mang tột độ trong đôi mắt của hai người. Ánh mắt của cô gái đó nhìn anh một cái đầy khắc khoải, sau đó liền cúi đầu và nhanh chóng đi vào trong. Trịnh Thanh Phong nãy giờ vẫn còn như người mất hồn. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng lưng đã khuất. Tay của anh hơi run lên.
Lạ hạ anh, có phải là cô ấy không? Cô ấy còn sống sao?
Nhưng tại sao gương mặt của cô ấy lại trở nên như vậy? Tâm tư của anh đang dậy sóng, nhanh cố gắng che đậy trước mặt Thiên Thanh. Vì đây là chuyến đi đầu tiên của cô và anh. Anh không muốn một kỳ nghỉ tươi đẹp sẽ bị phá hủy. Cố gạt suy nghĩ về cô gái đó ra khỏi đầu. Có thể là sự trùng hợp, có thể là sự giống nhau giữa người này với người kia. Kỳ tích sẽ không xảy ra. Người con gái mà anh từng yêu thương đã bỏ anh đi rất lâu rồi. Anh cần vun đắp cho hiện tại và sống vì nó. Ân cần quay qua cô, anh mỉm cười lên tiếng.
Có hợp khẩu vị của em không? Em ăn nhiều một chút nhé.
Dạ ngon lắm, anh cũng ăn đi nè.
Thiên Thanh gắp một ít thức ăn bên tô của mình đút vào miệng của anh. Hơi nghiêng đầu về phía anh, tình cảm đáp lại.
Dù đã cố quên đi hình ảnh lúc nãy, nhưng thật sự trong lòng anh vẫn day dứt, vẫn tò mò về cô gái kia. Và không hiểu sao anh vẫn hy vọng về một điều gì đó. Anh không phủ nhận tình yêu của mình dành cho Thiên Thanh là thật và rất nhiều. Nhưng tim anh vẫn động lòng cho ánh mắt quen thuộc đó.
Suốt bữa ăn, rõ ràng là Thanh Phong không thể nào tập trung được. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến. Anh không thể ngồi im được nữa. Anh phải đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Vội đứng dậy, nhẹ giọng nói với Thiên Thanh.
Ngoan, chờ anh ở đây nhé. Anh vào trong có chút việc.
Anh đi đâu?
Cô tròn xoe mắt hỏi lại anh.
Lát nữa anh sẽ giải thích cho em sau.
Rồi đưa chân thật nhanh tiến về phía sau khu bếp, ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng đã tìm thấy cô gái đó tận trong góc khuất tất, một tay cầm ly trà đang uống dở, trầm tư sâu lắng đến lạ thường. Anh bước lại gần, cất giọng vào thẳng vấn đề.
Có phải là em không?
Xin lỗi, anh hỏi ai ạ?
Hạ Anh, có phải là em không?
Khuôn mặt đó không dám nhìn trực diện với anh, nhỏ giọng. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen cô gái nào mang tên là Hạ Anh.
Trịnh Thanh Phong nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đưa tay chạm vào mặt của cô rất khẽ. Cô liền gạt tay của anh ra khỏi mình mà lên tiếng.
Xin anh tự trọng một chút.
Không thể sai được, giọng nói này, dáng dấp này, ánh mắt này, chắc chắn là em rồi.
Em nói đi, tại sao em lại bị như vậy? Có chuyện gì xảy ra với em?
Tôi không có nghĩa vụ phải trải lòng với người xa lạ. Phiền anh nhường đường, tôi rất bận.
Xa lạ? Xa lạ đến mức chỉ với vài từ em thốt ra anh đã nhận ra là em. Sao hả Hạ Anh? Nhận ra cũng chẳng để làm gì. Không phải bên cạnh anh đã có người thay thế rồi hay sao?
Cho anh biết lý do đi, đừng để anh phải tự mình tìm hiểu. Em biết rõ tính của anh cơ mà.
Cô ấy khóc, trên gương mặt u buồn tuôn ra những giọt lệ. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu và lặng lẽ khóc. Trịnh Thanh Phong nhìn cô như hiểu được tâm ý, khẽ ôm nhẹ cô vào lòng mà dịu dàng nói:
đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Anh sẽ giúp em, anh sẽ tìm các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng nhất thế giới để lấy lại gương mặt cho em.
Anh nhìn vết sẹo rất lớn bên má phải của cô, đang ôm lấy nửa khuôn mặt, thì không khỏi xót xa và thương cảm. Một gương mặt diễm lệ và khả ái, một nụ cười tự tin và xinh đẹp, bây giờ thay vào đó là biểu hiện mặc cảm và sầu bi.
Sẽ không thể quay trở lại như lúc ban đầu đúng không anh? Cả đời này em sẽ phải sống với nó.
Không có gì là không thể, hãy tin anh, về với anh.
Nhưng còn cô ấy?
Em không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Cái quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em. Anh sẽ biết cách sắp xếp ổn thỏa nhất.
Hạ Anh ôm chầm lấy anh và bắt đầu kể cho anh nghe về những gì xảy ra với mình. Sự yếu đuối của cô khiến cho anh muốn che chở. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh không thể bỏ mặc cô ấy vào lúc này. Và đơn giản, tình yêu của anh và cô chưa bao giờ có lời chia tay. Cô vẫn là một điều gì đó cần giữ gìn và đáng trân trọng trong lòng của anh. Anh quyết định sẽ ngay lập tức trở về. Anh nghĩ Thiên Thanh sẽ hiểu những gì anh đang làm.
Trong lúc chờ Hạ Anh thu dọn hành lý của mình, anh đi ra ngoài. Anh cần tìm cô để nói với cô về vấn đề này. Thiên Thanh ngồi chờ anh một lúc lâu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, anh không bao giờ bỏ cô ngồi một mình lâu như vậy. Mặt khác, đây lại là nơi đất khách quê người, tỏ thái độ giận dỗi khi nhìn thấy anh. Cô bướng bỉnh nói:
sao anh không đi luôn đi? Còn quay lại làm gì chứ? Biết thế này em đã ngủ một giấc, có phải tốt hơn cho sức khỏe hay không?
Em đừng như vậy. Anh xin lỗi, là anh có việc gấp.
Ở đây thì có việc gì gấp chứ vậy chứ? Xạo quá.
Em đừng trẻ con nữa. Thiên Thanh à, anh có việc muốn nói với em.
Thấy anh có vẻ căng thẳng và nghiêm túc, thì cô lại trỗi dậy cảm giác lo lắng. Cô đáp:
anh nói đi.
Vừa rồi cô gái phục vụ lúc nãy em còn nhớ không?
Cô gái? À, em nhớ rồi, em nhớ mà.
Cô ấy...
cô ấy chính là người mà anh đã từng yêu cách đây mấy năm, khi nghe tin cô ấy mất vì một vụ tai nạn. Anh đã nghĩ là mình sẽ mãi mãi không vượt qua được cú sốc đó. Anh rất đau khổ và tuyệt vọng. Anh không thể động lòng với bất kỳ cô gái nào khác cho tới khi anh gặp em. Điều khiến anh bất ngờ nhất đó là cô ấy vẫn còn sống. Vụ tai nạn kia đã lấy đi một nửa gương mặt xinh đẹp của Hạ Anh. Vì tự ti mà cô đã sống ẩn giật thời gian đó tới nay. Cô ấy không đi tìm anh bởi vì không muốn anh phải nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng như vậy. Cô ấy không cho phép người thân của mình nói cho anh biết sự thật vì cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh không thể nhắm mắt trước hoàn cảnh đáng thương của Hạ Anh. Anh sẽ mang cô ấy về chăm sóc cho tới lúc tìm được bác sĩ tốt nhất, giúp cô ấy lấy lại tất cả những thứ mình đã mất.
Anh hiểu rõ Hạ Anh, cô ấy mong manh lắm. Cô ấy không phải là người chịu đựng được những đả kích lớn. Cô ấy cũng hay suy nghĩ và làm khổ mình. Nên anh muốn em cho phép anh giấu đi mối quan hệ của mình cho tới khi cô ấy thật sự là ổn định. Lúc đó chắc chắn anh sẽ công khai tình cảm của chúng ta. Hy vọng em sẽ thông cảm và chấp thuận cho mong muốn của anh. Mong em hãy bao dung cho quá khứ của anh. Anh hứa sẽ không làm gì có lỗi và sai trái với em, với tình yêu của em.
Thiên Thanh à, có được không em?
Trịnh Thanh Phong nắm lấy tay của cô như cho cô một sự an toàn. Anh là người sống tình nghĩa, cô hoàn toàn hiểu được lý do tại sao anh làm như vậy. Nhưng cô cũng là phụ nữ, càng không phải là một người phụ nữ cao thượng, cũng có chút ích kỷ. Nhưng trường hợp này và những lời thật thà của anh, cô có thể làm gì hơn ngoài hiểu chuyện. Gượng cười, cô lên tiếng:
em luôn tôn trọng quyết định của anh.
Anh hôn nhẹ lên trán của cô và nói:
cảm ơn em.
Giây phút này cô mới biết cái cảm giác lo sợ mất đi người mình yêu là thế nào. Cô không ngốc nghếch tới mức độ mà không nhận ra anh đã yêu người con gái đó nhiều bao nhiêu, họ đã trải qua với nhau những hồi ức ra sao. Mặc dù tin tưởng anh, nhưng cô vẫn không an lòng. Cuộc gặp gỡ giữa ba người cuối cùng cũng đến.
Thiên Thanh đang không biết phải giới thiệu và chào hỏi như thế nào với cô ấy thì ngạc nhiên khi thấy Hạ Anh bước đến khoác lấy cánh tay của anh. Cô không phủ nhận giây phút này là cô đang hơi ghen. Cô phải tự kìm nén cái ghen của mình xuống và mỉm cười đưa tay ra làm quen với cô gái trước mặt. Chào cô, tôi là Thiên Thanh. Tôi là em kết nghĩa của Thanh Phong. Cười khổ một cái khi tự mình phải nói ra điều đó, Hạ Anh thì vẫn cúi đầu khép nép bên anh ấp úng nói. Tôi là Hạ Anh. Chị Hạ Anh, rất vui được gặp chị. Chị cũng vậy. Thanh Phong nhẹ nhàng nhìn Thiên Thanh cười ngọt ngào. Ánh mắt quan tâm của anh vẫn luôn hướng về phía cô. Nhưng vì Hạ Anh chưa thể sớm thích nghi được với cuộc sống mới nên anh cố gắng dành thời gian để nói chuyện và chọc cho cô ấy cười nhiều hơn. Máy bay đã cất cánh đưa họ trở về Sài Gòn. Đầu tiên khi đặt chân tới biệt thự, đó là Thiên Thanh phải thích nghi với một lịch sinh hoạt hoàn toàn khác trước đây. Cô phải chuyển đến một căn phòng khác, một cách gọi khác, một vai trò khác. Vì anh đã chủ động dặn dò người làm trong nhà trước nên mọi việc cũng diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tối nay vì phải ở một nơi khác lạ và vì đã quen mỗi tối có anh bên cạnh rồi nên cô rất khó đi vào giấc ngủ, trống trải và cô đơn nhớ anh. Đang nằm lăn qua lăn lại thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật mình nói vọng ra. Ai vậy? Anh đây. Vui mừng như vừa xa nhau đã lâu, cô ngồi bật dậy nhanh tới mở cửa cho anh. Thanh Phong cũng thật nhanh đóng cửa lại và ôm cô siết chặt. Anh cứ thế ôm cô rất lâu. Môi của anh thì thầm bên tai của cô. Anh nhớ em quá, Thiên Thanh. Em cũng vậy. Anh cúi xuống hôn lên môi của cô. Một nụ hôn mạnh mẽ và đầy say mê. Vừa hôn lại vừa phải để ý bên ngoài, bởi vì sợ Hạ Anh nghe thấy. Cô và anh vốn dĩ là vợ chồng của nhau, sao bây giờ cứ như thể cô đang vụng trộm với người đàn ông của người khác. Ý nghĩ đó khiến cô không được thoải mái. Anh rất tinh tế khi hiểu được sự khác lạ của cô, càng ôm cô chặt hơn, nồng nàn hơn, xoa đầu cô lên tiếng. Anh xin lỗi người tình nhỏ của anh yêu em, yêu lắm. Anh nói thật không? Anh sẽ không vì cô ấy mà xao xuyến chứ. Anh không thể cùng lúc yêu hai người được. Em chỉ sợ tình cũ không rủ cũng tới. Vậy lúc em ở bên Gia Khiêm, em có nhớ tới anh không? Hai chuyện này có liên quan tới nhau sao? Anh không giống em. Anh là người đàn ông từng trải. Anh hiểu đâu là thật lòng. Em bắt đầu thấy ghen rồi, tính sao? Sẽ nhanh qua thôi mà. Anh đã kêu trợ lý Quang liên hệ với bác sĩ hàng đầu tại Hoa Kỳ. Hứa với anh, dù có gì thì cũng không được hiểu lầm đâu nhé. Em hiểu thật chứ không hiểu lầm. Bé ngốc của anh, em dễ thương quá, làm anh yêu muốn chết. Nói xong, không chờ cô trả lời lại, anh tiếp tục hôn cô. Anh và cô hôn nhau rất lâu, anh bế cô xuống giường ngọt ngào nói. Anh muốn em, anh yêu em đêm nay nhé. Cô hiểu cô cần anh vào lúc này. Không gian đang tràn đầy mật ngọt thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này là ai? Thiên Thanh ngừng lại vài giây rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Ai vậy ạ? Tôi Hạ Anh. Ủa chị Hạ Anh, chờ em một chút. Thiên Thanh hốt hoảng đẩy anh ra. Hai người cùng nhau sửa lại trang phục, đầu tóc của mình, nhìn nhau với ánh mắt lưu luyến. Cô cũng đành ngậm ngùi đi lại mở cửa. Chị tìm em có chuyện gì không ạ? Chị cần gì không? Tôi chỉ muốn hỏi Thanh Phong có ở đây không. Tôi tìm anh ấy khắp nơi mà không thấy. Dạ có, anh ấy qua phòng em giúp em sửa vài món đồ, vừa xong luôn ạ. Thanh Phong bước ra, nhìn Hạ Anh ân cần hỏi han. Có việc gì không em? Thanh Phong, ở phòng một mình thế này em hơi sợ. Em có thể qua phòng anh ngủ đêm nay được không? Như trước đây. Câu nói đó làm trái tim của Thiên Thanh chợt chấn động. Cô cố gắng nắm tay vào cạnh cửa để bình tĩnh hơn. Dù cô biết rõ trước đây họ từng thân mật ra sao, nhưng tim của cô vẫn cảm thấy đau nhói. Cô muốn nghe câu trả lời từ Thanh Phong. Hạ Anh vẫn chăm chú nhìn anh và tiếp tục nói. Có được không anh? À, Thiên Thanh đang ở đây mà tôi không nghĩ đến. Thật là ngại quá. Dù sao chị và anh Phong cũng từng yêu nhau mấy năm nên chuyện cùng nhau ngủ chung một phòng là chuyện bình thường. Em đừng để ý nhé, Thiên Thanh. Gương mặt gượng gạo, Thiên Thanh nhìn cô ấy cố gắng vui vẻ trả lời. Hay chị ngủ với em nhé. Nếu chị sợ thì dọn qua đây ở luôn cùng em cũng được. Chị không quen ngủ với người lạ. Hà Anh nhìn cô bình thản nói. Trịnh Thanh Phong lúc này đứng giữa hai người phụ nữ, sự khó xử hiện rõ trên gương mặt của anh. Suy nghĩ trong giây lát, anh đã có quyết định của riêng mình. Anh nhìn Hạ Anh nhẹ giọng nói, thôi được, nếu em muốn vậy anh sẽ ngủ ở ghế sofa, cho em ngủ ở trên giường. Sau đó quay qua nhìn Thiên Thanh với ánh mắt tình cảm, với lời khẳng định rằng anh và cô ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hạ Anh vui vẻ khoác tay anh ngọt ngào cảm ơn. Trong giây phút này cô tự thấy bản thân của mình thật là kém cỏi. Đến chuyện để người phụ nữ khác vào phòng của hai vợ chồng và ngủ lại đó, bản thân lại không thể khước từ hay phản ứng. Thiên Thanh nhìn lại anh, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng, khuôn mặt ủ rũ, quay vào trong cô nói, vậy hai anh chị về phòng đi, muộn rồi, em muốn đi ngủ. Phong hiểu được suy nghĩ của cô lúc này, cũng có thể anh đã khiến cô trong khoảnh khắc này cảm thấy bị hụt hẫng và tổn thương tột độ. Nhưng anh vẫn không có ý định xoa dịu vết thương đó. Im lặng một chút, anh dẫn Hạ Anh về phòng. Trước khi đi không quên dặn dò Thiên Thanh, em nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya đấy. Cô không trả lời, lên giường và đắp chăn, giả vờ ngủ. Sau khi họ rời đi, bao ấm ức trong lòng bị dồn nén như không thể chịu đựng được nữa, đều mang ra giải tỏa bằng những giọt nước mắt. Cô khóc, cô không biết là mình sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình đến bao giờ nữa. Khi anh, chồng của cô, người yêu của cô, mà mỗi ngày cô đều phải đem ra chia sẻ cho kẻ khác, bất luận là quá khứ đó đã từng đẹp đẽ ra sao, anh cũng không nên quá ưu ái cho nó đến như vậy chứ. Càng nghĩ cô lại càng khó lòng mà chấp nhận. Cô cũng là một người bình thường, cô đâu phải là thánh nhân để không biết đau, không biết oán trách. Nghĩ tới cảnh Thanh Phong và Hạ Anh ở bên nhau đêm nay thì cô càng không ngủ được. Cảm giác tò mò và lo sợ lấn át cả thời gian lẫn không gian xung quanh. Màn đêm tịch mịch bao phủ, rèm che phong kín mọi thứ, nhưng cô không thể chợp mắt dù chỉ là một giây. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với Thiên Thanh. Thanh Phong cũng đặc biệt quan tâm đến Hạ Anh. Anh chuẩn bị chỗ ngủ kỹ càng cho cô ấy, biểu cảm tự nhiên mà lên tiếng, em ngủ đi, cần gì cứ gọi anh, anh sẽ thức dậy làm cho em đừng ngại. Nói xong anh banh nhanh chân bước về phía sofa chuẩn bị đi ngủ, thì bất ngờ vòng tay Hạ Anh ôm anh từ phía sau. Thanh Phong, em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây, ngày mai còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Thanh Phong, em nhớ anh đã quên tất cả rồi sao? Anh chưa quên và cũng sẽ không quên. Vậy tại sao anh lạnh nhạt với em như vậy chứ? Em muốn anh ôm em ngủ như trước đây. Anh không thể. Anh hết yêu em rồi, còn mang em về đây làm gì? Đừng thương hại em, em rất ghét điều đó, anh hiểu không? Nếu không thể quay về bên anh, em sẽ đi. Em cũng không cần gương mặt trước đây nữa. Không có anh thì dù em có xinh đẹp trở lại cũng hoàn toàn vô nghĩa. Vì thời gian trôi qua đã quá lâu, anh chỉ là không quen với những thói quen của ngày xưa. Em đừng suy nghĩ nhiều, em nhanh nghỉ sớm đi, ngày mai anh sẽ chở em đi gặp bác sĩ. Anh nói thật không? Không phải là anh đã đổi thay sao? Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Chuyện quan trọng trước mắt của anh muốn làm bây giờ là mang Hạ Anh của trước đây trở về bên em. Trịnh Thanh Phong, cảm ơn anh đã mang ánh nắng ấm áp đến bên cuộc sống của em. Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Em yêu anh, em sẽ đợi anh, đợi nỗi nhớ của anh quay về. Anh lúc này mới vui vẻ quay mặt lại, tay nắm lấy tay của Hạ Anh dịu dàng nói, hứa với anh là phải mạnh mẽ lên, không có cuộc phẫu thuật nào là đơn giản cả. Anh chỉ cần em có đủ ý chí để tìm lại chính mình. Em có thể sao? Tìm lại chính mình, rồi anh sẽ không bỏ mặc em, phải không anh? Hạ Anh nhìn anh, nước mắt rưng rưng. Anh dùng hết sự kiên nhẫn của mình để giải thích cho cô hiểu. Cuộc sống của em phải biết trân trọng nó. Dù có anh hay không thì cũng không nên tự ngược đãi bản thân mình. Dù là cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải bước đi, bởi vì được tồn tại đã là hạnh phúc rồi. Không có duyên phận nào có thể duy trì cả đời. Bữa tiệc dù có hoa lệ tới đâu cũng sẽ phải kết thúc. Nhưng em sẽ không hạnh phúc nếu mất đi anh đâu, anh Phong à. Những điều mình cho là hạnh phúc ở hiện tại cũng có thể trở thành khổ đau ở trong tương lai. Có những chuyện đã đi qua rồi sẽ không giữ lại được. Cũng có những chuyện đã từ bỏ nhưng lại không đành lòng từ bỏ. Giống như anh và em vậy. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là cả quãng đường, là thanh xuân, là hồi ức. Anh luôn trân quý, nhưng anh sẽ không cưỡng cầu. Điều gì tới rồi cũng phải tới thôi. Nếu chúng ta còn duyên thì có muốn trốn chạy cũng không được. Mọi sự cứ để thời gian trả lời. Nhưng dù thế nào anh vẫn hy vọng chúng ta vẫn sẽ nhẹ nhõm mà chấp nhận nó, em nhé. Hạ Anh nghe kỹ những gì anh nói, dường như cô cũng hiểu được một phần điều mà anh muốn gửi gắm tới cô. Trong phút chốc, đôi mắt lại đỏ hoe lên, một màn sương mỏng manh bao phủ tất cả. Giọng cô lạc đi. Thời gian mang đến cho em sự trưởng thành, nhưng đổi lại cái giá mà em phải trả là những lần đau. Mấy năm qua em đã cố vứt bỏ, nhưng em không làm được. Thanh Phong, em không muốn gọi anh bằng cái tên người yêu cũ đâu. Anh đã từng yêu em tới chết đi sống lại. Anh cũng từng yêu em tới mù quáng. Bây giờ tại sao lại thế này chứ? Lời chia tay anh vẫn chưa nói và em vẫn chưa đồng ý mà. Tại sao đến một lần được ngủ trong vòng tay của anh, một giấc ngủ bình yên thôi, anh cũng không thể làm cùng em? Hạ Anh nhào vào lồng ngực của anh, ôm anh thật chặt. Cô đấm lấy anh vào lồng ngực của anh, khóc nức nở, mang theo sự ai oán, hờn trách đến vô tận. Anh không muốn làm điều có lỗi với Hạ Vết Thiên Thanh. Anh cũng không thể mang điều đó giải bày cùng Hạ Anh. Lòng anh lúc này rất rối bời. Họ cứ thế ôm nhau trong lặng lẽ. Giây phút này chỉ có tiếng khóc và nỗi đau của cả ba người. Ngày mai, bữa sáng được diễn ra một cách nhanh chóng. Cả ba người mỗi người đều mang một tâm trạng riêng biệt. Cùng ngồi xuống ăn và không nói quá nhiều, cho tới lúc Thanh Phong đứng dậy và lên tiếng. Thiên Thanh à, hôm nay tài xế Minh sẽ chở em tới trường nhé. Anh tranh thủ chở Hạ Anh qua bệnh viện kiểm tra một chút. Dạ em biết rồi, anh không phải lo cho em đâu. Em hiểu như vậy là anh yên tâm rồi. Tối hôm qua em ngủ có ngon không? Thanh Phong nhìn cô âu yếm quan tâm tới cô. Dạ cũng bình thường. Đi học ngoan nhé. Bây giờ anh lên lầu một tí lấy ít tài liệu để mang tới công ty. Hẹn gặp anh tối nay. Anh đi rồi, phòng bếp chỉ còn lại cô và Hạ Anh. Hạ Anh bỗng quay sang say sưa trò chuyện. Thanh Phong sáng nào cũng phải uống cà phê, chị sẽ pha một ly cà phê sữa mang theo cho anh ấy. Bữa sáng anh ấy thích nhất là các món súp, đặc biệt là súp nấm và rong biển. Anh ấy còn chẳng bao giờ chịu uống nước trái cây. Ngày xưa chị vẫn thường chuẩn bị rất nhiều nước trái cây tốt cho sức khỏe, như cam, kiwi, táo, để mang tới công ty và ép anh ấy phải uống. Anh ấy đặc biệt không ăn được tôm. Anh ấy dị ứng với mùi của các món ăn được làm từ tôm. Nghe cô nói tới đây thì Thiên Thanh ngoài sự chạnh lòng chỉ còn lại cảm giác ngưỡng mộ Hạ Anh. Cô ấy hiểu anh từng chút một, hiểu cặn kẽ. Không giống cô thậm chí còn chẳng biết anh không ăn được tôm. Vậy mà những ngày qua cô đã làm rất nhiều món đó. Và điều đáng ngạc nhiên là anh vẫn ăn rất bình thường. Anh uống thuốc dị ứng với tôm sao? Tại sao cô lại có thể vô tâm như vậy? Thiên Thanh tự gõ vào đầu của mình mấy cái. Hạ Anh vẫn liếc mắt nhìn cô và vui vẻ nói tiếp. Đêm hôm qua cũng nhờ có Thanh Phong mà chị đã ngủ rất ngon. Thiên Thanh à, em thích có một chị dâu thế nào? Sao chị lại hỏi em như thế ạ? Tình yêu của Thanh Phong do anh ấy lựa chọn mà, đâu phải em thích là được đâu. Chẳng lẽ em không có một chút quan tâm tới anh trai của mình hay sao? Em cũng mong muốn anh của em được gặp người tốt nhất đúng không? Chị được không Thiên Thanh? Chỉ có chị mới là người hiểu rõ Thanh Phong nhất. Chỉ có chị mới là người hiểu anh ấy cần gì. Hạ Anh nói xong thì tự tin bước đi, bỏ lại Thiên Thanh với một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cô ấy hiểu anh. Đúng, Hạ Anh rất hiểu anh. Thiên Thanh vừa suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nguyên một ngày trôi qua đối với Thiên Thanh thật sự rất chậm. Một ngày mà mong ngóng mãi cô vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn và cuộc gọi nào của Trịnh Thanh Phong. Không thể tập trung được bài học, cô bắt đầu cảm thấy bực bội và không muốn tiếp tục im lặng chịu đựng cái cảnh này nữa. Cô đường đường chính chính là vợ của anh mà lại luôn phải nhìn sắc mặt của người khác khi ở bên chồng. Thật là vô lý. Thiên Thanh cầm lấy giỏ sách và vội bỏ ra ngoài. Trời buổi chiều trong xanh và nắng rất đẹp. Cô lang thang trên từng ngõ ngách của thành phố. Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu và đi để làm gì nữa. Đi mãi thì trời cũng đã tối, chân cũng đã mỏi. cô đã thấm mệt. Cô tìm một công viên gần đó, chọn được một ghế đá hơi khuất người qua lại để nghỉ chân. Vừa ngồi xuống được vài phút, phía sau lưng vang lên giọng nói của một người. Đã lâu không gặp, em khỏe không? Là Sa Khiêm. Sao anh lại ở đây? Cô tự hỏi mình rồi tỏ vẻ không quan tâm đáp lại. Em vẫn khỏe nè, còn anh?
Anh cũng vậy, anh ngồi xuống đây có được không?
Cứ tự nhiên thôi.
Anh đưa cho cô một lon bia và tươi cười. Em uống đi.
Anh khùng à, sao lại cho em uống bia?
Tính dụ dỗ em sao?
Dụ dỗ em thì anh được cái gì chứ? Uống đi.
Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh, tay giật lấy lon bia một cách bướng bỉnh nói.
Được gì hay không thì anh tự biết. Mà còn nữa, anh tìm em có việc gì?
Cũng không có việc gì cả, chỉ là muốn ngồi bên cạnh em một chút.
Sa Khiêm, em buồn.
Anh biết rồi.
Sao anh biết cơ chứ?
Không phải em đã lang thang 3 tiếng bằng cách đi bộ rồi sao?
Em nên làm gì bây giờ?
Uống đi.
Rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi sầu, đôi khi cũng cần phải uống. Một là để vơi đi, hai là sẽ tìm hướng giải quyết khác.
Vậy uống, em sẽ nghe lời của anh.
Uống vừa đủ để cảm nhận nỗi đau, bởi vì đôi khi nhờ nỗi đau mà chúng ta mới biết được thứ mình cần thật sự là gì.
Vậy thứ Thanh Phong cần thật sự là gì chứ?
Khánh ấy vẫn đối xử quá tử tế với cô ấy, với quá khứ ấy. Tử tế tới mức hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của em.
Không còn yêu nhau, hoặc không thể yêu nhau nữa, đâu nhất định phải quên, phải tàn nhẫn với nhau đâu em.
Đừng bộ trách móc cậu ấy, mãi nhẫn nại cho cậu ấy chứng minh.
Đàn ông ai cũng giống nhau, cũng tự cho phép mình cái quyền bắt người khác phải chờ đợi.
Em không cao thượng đến vậy đâu.
Em sai rồi. Không ai có thể ép buộc phải chờ đợi mình cả.
Cái đó bắt nguồn từ sự tự nguyện. Nếu yêu em sẽ tự nguyện làm cái điều mà người khác mong muốn.
Giống như anh, em chưa bao giờ bắt anh phải chờ đợi em, mà vì là anh muốn thế.
Lúc em vui, có thể anh không được chia sẻ cùng em.
Nhưng lúc em buồn, anh nhất định sẽ đến bên em.
Anh không thể xem em như một người bạn, nhưng anh sẽ vì em mà làm điều đó, cố gắng để trở thành một người bạn.
Ý anh là em chưa yêu Trịnh Thanh Phong sao?
Câu hỏi đó từ em phải trả lời cho chính mình chứ.
Tình yêu thật sự là chỉ khi em hiểu được gặp gỡ nhau là duyên, nhưng để đi cùng nhau lại là sự nỗ lực.
Gia Khiêm nhìn cô, xoa đầu cô rồi nở ra một nụ cười ấm áp. Cô gạt tay anh ra kêu lên.
Đừng chạm vào em không muốn Thanh Phong hiểu nhầm đâu.
Anh biết rồi.
Anh vẫn thế, vẫn ấm áp kiên nhẫn, vẫn nhường nhịn, vẫn luôn làm những điều mà cô muốn.
Thiên Thanh nghe anh nói một cách bình thản như vậy thì nhỏ giọng.
Em xin lỗi, nhưng mà...
Em làm vậy là đúng. Trong tình yêu luôn cần sự dứt khoát.
Dù anh sẽ đau, nhưng anh không sao.
Khi đủ đau rồi, anh sẽ tự biết mình phải bước qua nỗi đau đó.
Trời sắp mưa rồi đấy, em về đi. Anh rất muốn đưa em về, nhưng anh biết là mình không có quyền để làm điều đó. Thế nên anh phải đi rồi.
Sa Khiêm, cảm ơn anh đã luôn xuất hiện bên em mỗi lúc em cần.
Một khi em còn cần anh sẽ luôn như thế.
Cái đồ ngốc này, anh cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình chứ.
Sau này dù anh có ở bên ai cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là anh cũng chẳng thể nào ở bên em được nữa.
Em tự hỏi trên đời này có ai khi yêu mà không ngốc nghếch hay không?
Sa Khiêm đi rồi, chỉ còn lại mình cô trong bóng tối. Cô không về ngay mà ngồi lại uống gần hết số bia anh mang tới.
Rút điện thoại ra, cô lập tức gọi cho Trịnh Thanh Phong. Giọng cô mang theo vài phần ấm ức.
Anh nghe, em đang ở đâu?
Anh tới đón em được chứ?
Em có chuyện cần nói với anh nè.
Nhắn tin địa chỉ đi, anh sẽ tới ngay.
Do chỗ này khá xa với căn biệt thự, nên 15 phút sau anh mới xuất hiện với vẻ mặt lo lắng.
Em làm gì ở đây vậy? Em uống bia sao? Tại sao lại uống?
Cô cười khổ, giọng ngà ngà say.
Trịnh Thanh Phong, anh nói đi. Anh yêu ai? Người anh yêu là ai?
Em say rồi, về ngủ thôi.
Anh vội đến ôm lấy cô. Cô lại nhất mực cự tuyệt đẩy anh ra rồi cất giọng.
Hôm nay anh phải nói, nhất định phải nói. Anh trả lời em đi. Người anh yêu là ai?
Là em, chỉ có em. Được chưa nè, về nhá.
Vẫn chưa.
Anh hãy xác nhận với Hạ Anh đi.
Em không chấp nhận được chuyện này nữa.
Hãy nói với cô ấy em là vợ của anh.
Người anh yêu cũng chỉ có một mình em, anh có làm được không?
Thanh Phong nhìn cô cái nhìn đầy mệt mỏi, ôn nhu hết sức có thể đáp lại.
Thiên Thanh à, anh nghĩ là em cũng đã hiểu rõ câu chuyện và hiểu rõ những gì anh đang làm. Anh cũng đã xin em sự cảm thông và khoan dung. Mình thống nhất với nhau rồi cơ mà. Tại sao bây giờ em lại như vậy? Em cứ muốn mọi chuyện thêm phức tạp là sao? Anh cũng đủ căng thẳng rồi. Em nghĩ là anh muốn như thế sao?
Em không muốn nghe nữa. Em cần một sự rõ ràng trong tình yêu. Nếu hôm nay anh không quyết định, em sẽ không theo anh về. Em không thể sống trong cái cảnh cứ mỗi tối lại nhìn chồng mình trong phòng ngủ cùng một người đàn bà khác. Em sắp phát điên lên rồi. Anh chọn đi. Em bảo cô ấy, anh chọn đi.
Thiên Thanh, anh hiểu sự khó chịu của em. Nhưng anh xin em, hãy vì anh một lần được không? Ca phẫu thuật này rất quan trọng với cuộc đời của Hạ Anh. Anh muốn nó phải 100% thành công. Cô chịu bao nhiêu là thiệt thòi so với chúng ta rồi. Đây lại là phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa. Ngày đó cũng đã gần tới. Anh không muốn tinh thần của Hạ Anh trở nên suy sụp. Em hãy hiểu cho anh đi mà. Chỉ một lần duy nhất này thôi nhé. Hãy hy sinh về anh. Cả đời này anh sẽ hy sinh cho em.
Anh vì cô ấy mà phải như thế sao? Anh vẫn chưa quên được cô ấy có đúng không? Anh vẫn còn yêu cô ấy chứ gì?
Thiên Thanh nhìn anh hét lên. Trời tối sầm bỗng đổ cơn mưa. Anh và cô đứng nhìn nhau dưới mưa. Cô khóc, giọt nước mắt mặn chát, nhìn anh tiếp tục nói.
Vậy còn em thì sao? Khi cô trở lại như trước đây rồi, liệu anh có động lòng một lần nữa? Ai mà chắc chắn được điều đó? Còn em thì sao? Thanh Phong, anh nói đi.
Em không tin anh phải không?
Cô lắc đầu. Em không thể tin anh được.
Thiên Thanh, đến bao giờ em mới hiểu là anh yêu em?
Mưa xối xả khiến cả hai cơ thể đều lạnh buốt. Nhưng nó làm sao lạnh giá bằng cái lạnh của con tim?
Anh nhìn một ánh nhìn buồn bã, khuôn mặt cũng vì sự bướng bỉnh của cô mà trở nên nóng giận hơn.
Anh tiếp tục nói.
Nếu em hiểu được những gì mà khiến anh phải làm như vậy, khiến anh phải cố gắng trả lại tương lai sáng sủa hơn cho Hà Anh, thì em sẽ không còn thế này nữa. Nhưng tình yêu trong anh dành cho em không phải là sự chiều chuộng, không phải là chỉ dỗ dành, không phải là luôn nâng niu em như một đứa trẻ. Tình yêu anh dành cho em nó lớn lao hơn những điều đó, là thấu hiểu, là đồng hành, là lựa chọn tin tưởng. Còn nếu em không thể tin tưởng anh thì tất cả những gì chúng ta nhận được từ đầu tới cuối sẽ chỉ là sự mệt mỏi mà thôi. Như vậy thì ai sống được hả em?
Anh đã từng nói là anh không phải là một đứa con nít. Anh hiểu những gì mình đang làm.
Còn nếu như ngày hôm nay em nói em không chấp nhận được nữa, thì điều đó chứng tỏ em vẫn chưa thực sự yêu anh, chưa thực sự tin tưởng anh.
Thanh cho em được quyền quyết định đấy. Theo anh về hay ở lại đây? Em nói đi.
Nếu như em ở lại đây thì có nghĩa là chúng ta kết thúc sao?
Ý là như vậy phải không?
Tình yêu của anh cho em được chủ động. Nắm lấy hay buông tay là tùy thuộc vào em.
Vậy thì anh đi đi, em không cần anh nữa.
Thiên Thanh nói xong thì giận dỗi quay mặt đi. Thanh Phong nhìn tấm lưng yếu ớt của cô thì gật đầu.
Anh sẽ đi nếu em muốn.
Câu nói của anh dường như sát muối vào lòng của cô. Cô vẫn cố chấp đứng ở đó trong mưa, suy nghĩ giây lát, bướng bỉnh trả lời.
Một lần bước đi là sẽ rời xa nhau mãi mãi. Anh tự cho mình cái quyền được lựa chọn, lựa chọn người phụ nữ mà anh yêu. Thì em cũng phải mang cho mình cái quyền tự quyết định con đường mình nên đi. Em không níu kéo đâu, anh đi đi.
Thanh Phong nghe cô nói xong thì nhanh chóng bước lại phía cô, cởi áo ra khoác của mình choàng lên vai của cô. Xong không nói gì, một bước bướng về chiếc xe đang đậu trên mặt đường, mở cửa đi và lái về phía trước.
Mưa cũng đã tạnh, những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi trên những tán cây, cả người ướt sũng. Cô lấy hai tay tự ôm lấy mình, cô độc buồn bã bước một mình trên đường vắng.
Chắc bây giờ Thanh Phong cũng đã về tới nhà với sự chào đón của Hạ Anh. Chắc họ đang ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Rốt cuộc cô đã hiểu vị trí của mình ở trong tim anh. Thật là không hề quan trọng.
Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trú mưa dưới mái hiên nhà gần đấy, thấy cô đi ngang qua với ánh mắt thương cảm, không nhịn được thì lên tiếng.
Này bé ơi, thất tình à?
Cô nói với cháu sao ạ?
Ừ, ở đây có hai người, không nói với cháu thì nói với ai? Có chuyện gì mà lại thảm hại thế này?
À,
Thân tình thì cũng không đúng đâu ạ.
Thế đứa nào bỏ cháu sao? Hay cháu bỏ đứa nào?
Nghĩa là sao cô?
À, nó đợi chia tay trước.
Là cháu ạ.
Cái con bé ngốc này, còn yêu thì không lo vun đắp, đòi buông tay ra rồi ra đây khóc là sao?
Nhưng cháu không chấp nhận được chuyện anh ấy còn qua lại với người yêu cũ.
Đôi khi quá khứ chính là giới hạn cuối cùng của một người đàn ông. Đừng lôi chuyện đó ra mà trách móc nhau. Đừng để mất nhau về những điều không đáng.
Cháu sẽ phải hối tiếc phải không ạ?
Tất nhiên, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, suy nghĩ nhiều mà làm gì. Con người ta thì thường cầu sự viên mãn, có cái này rồi lại muốn có cái kia. Cảm thấy trà ngon thì phải phối với cái ấm đẹp, nhưng lại không biết rằng lúc khiếm khuyết lại là một loại vẻ đẹp đấy. Cầu kỳ thái quá, hoàn hảo thái quá sẽ làm sống trong sợ hãi.
Yêu thì cứ nói là yêu, cần thì cứ nói là cần. Sống hết mình cho giây phút hiện tại đi cháu ơi.
Nhưng có những thứ mất đi rồi sẽ không lấy lại được đâu cháu. Ta đã từng như cháu, ta cũng từng hối hận. Tình yêu là tột cùng của sự hy sinh, nhưng cũng là đỉnh cao của sự tàn nhẫn. Hôm nay họ nói yêu mình thì mình không yêu. Ngày mai mình trở lại tìm họ thì không ngờ rằng họ thuộc về một con người khác rồi. Cháu mau đi đi, tìm người cháu yêu, làm lành với nhau đi. Mọi việc còn có thể mà.
Cô gật đầu nói cảm ơn người phụ nữ đó, rồi đưa chân chạy thật nhanh về hướng ngược lại, nơi mà cô và anh cùng đứng cùng nhau dưới mưa. Cô cứ chạy, không biết thế nào là mệt mỏi. Chân cô dừng lại ở nơi mà anh đã đi qua. Trong tích tắc cô hét lên:
Trịnh Thanh Phong, anh nói đi.
Em nên làm thế nào để rút lại câu nói lúc nãy? Em hết giận rồi, em muốn về nhà với anh.
Một vòng tay ấm áp và quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau. Không cần quay mặt lại, cô cũng đủ cảm nhận được người đó là ai. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cô nắm lấy hai cánh tay của anh, hồn nhiên cất giọng:
Thì ra Thanh Phong của em không lạnh lùng tới nỗi bỏ rơi em như vậy.
Anh không bỏ rơi em, anh luôn chờ em nhận ra. Nhận ra được tình yêu của anh và nhận ra chính em. Bởi vì anh hiểu được, nếu anh bước đi ngay lập tức thì mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Một khi bộ phim kết thúc, chỉ cần chúng ta bước đi chỉ là nửa bước chân, thế giới cũng đã xoay vần. Vì vậy anh luôn ở đây, phía sau em. Chỉ cần em quay đầu lại, sẽ luôn thấy anh.
Thanh Phong, em xin lỗi.
Em hiểu ra rồi. Mọi thứ đều có lý do của nó, và đến bây giờ em cũng không cần biết lý do là cái gì nữa. Chỉ cần là điều anh nói thì em sẽ tin.
Anh ôm cô vào lòng, vòng tay của anh siết chặt hơn. Vào giây phút này anh đã thực sự cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô và cô dành cho anh. Đó là một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mà con người ta dành cả đời để tìm kiếm, đôi khi cũng không có được.
Thành Phong vuốt lấy mấy sợi tóc của cô, càng ôm cô chặt hơn. Giọng anh ngọt ngào hỏi nhỏ:
Em có lạnh không?
Em có biết vì sao mà anh lại mang Hà Anh về hay không? Đó là vì anh luôn say dứt về vụ tai nạn năm xưa. Anh cứ luôn cảm thấy mình và cô ấy đã xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Thời điểm đó cũng vì cãi nhau với Hà Anh nên Hà Anh mới buồn khổ và lái xe lang thang trong đêm, dẫn tới kết cục như vậy. Mặc dù cô ấy không trách anh, nhưng lương tâm của anh không cho phép mình được sống vui khi Hà Anh đã mất tất cả. Anh không cố ý khiến em bị tổn thương. Anh yêu em. Bây giờ anh sẽ trả lại công bằng cho em. Mình về biệt thự đi và nói rõ với cô ấy về mối quan hệ này.
Anh tự dằn vặt mình nữa. Không phải lỗi của anh đâu mà. Em cũng không cần một danh phận như lúc đầu. Vì em nhận ra được rằng điều quan trọng là ai. Không phải em đang là gì của anh trong mắt người khác, mà trong trái tim của anh, em là ai.
Anh nghĩ kỹ rồi. Anh cũng không muốn sống trong sự lừa dối. Cô ấy cũng cần biết rõ. Quá khứ đã qua đi, không thể lấy lại được.
Anh không thể cho cô ấy sống ở trong cái bọc của cái đã mất. Anh muốn cho cô ấy lấy lại được nghị lực chính bên trong bản thân mình. Coi như vậy, cô ấy mới có thể tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
Nhưng em sợ, lỡ như cô ấy không chấp nhận, hoặc là không thể chịu nổi cú sốc đó thì sao?
Em đã vì anh quá nhiều rồi. Anh sai rồi, đi theo anh.
Về tới nhà, thấy tiếng của anh, Hà Anh từ trên lầu chạy xuống. Thấy anh thì mừng rỡ, chạy lại quan tâm chăm sóc.
Anh bị sao thế này?
Nhanh thay đồ đi, không bệnh bây giờ. Anh không sao, anh có chuyện này muốn nói với em.
Chuyện gì?
Cô ấy nhìn Thiên Thanh, ánh mắt mang vài phần dò xét, sau đó liền ngắt lời Thanh Phong.
Có chuyện gì nói sau đi, chuyện trước mắt anh phải đi tắm trước đã.
Hạ Anh khéo léo từ chối nói chuyện ngay lúc này, vừa lấy tay đẩy Thanh Phong đi, trong lòng chợt run rẩy, liếc mắt nhìn Thiên Thanh với thái độ khó chịu, bàn tay nắm chặt kìm nén sự tức giận đang trào dâng trong lòng. Thanh nghe cô ấy nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, nói thêm vào.
Để ngày mai nói cũng được anh, bây giờ anh đi tắm đi.
Thôi được rồi, em cũng lên phòng tắm rửa đi, nhớ tắm nước ấm đấy nhé.
Dạ em biết rồi.
Hạ Anh chứng kiến tình cảm của hai người thì chợt chấn động. Mặc dù cô đã biết trước tất cả mọi chuyện, nhưng trái tim của cô vẫn không khỏi chua xót. Nhìn Thiên Thanh từ phía sau, bước chân lạc quan và phấn chấn, càng làm Hạ Anh thấy tức giận. Nếu như không có sự xuất hiện của cô thì Hạ Anh đã không rơi vào tình huống thế này. Hạ Anh căm phẫn rất nhiều, nhưng vẫn phải cố che đậy tất cả. Chủ động nắm lấy tay của Thanh Phong mà ân cần nói,
Thanh Phong, chúng ta đi.
Mở cửa phòng bước vào, Hạ Anh tình cảm chăm sóc cho Thanh Phong như một người vợ thực sự. Anh hờ hững nhìn cô e ngại.
Hạ Anh, vất vả cho em rồi.
Sau này em không cần phải làm như vậy đâu, anh tự lo được. Em nên nghỉ sớm đi.
Em không sao mà. Những điều nhỏ nhoi đó mỗi ngày em đều muốn tự tay mình làm cho anh.
Hạ Anh à, thật ra anh đã...
Bác sĩ vừa gọi điện cho em lúc tối, bảo rằng một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật đấy.
Vậy sao? Vậy quá tốt rồi. Sức khỏe tốt sẽ mang lại cho em kết quả tốt nhất.
Hạ Anh ôm lấy anh, nói giọng nũng nỉu,
Thanh Phong, em rất sợ.
Cố gắng lên em, sẽ ổn thôi mà.
Anh có thể cùng em làm một việc hay không?
Là việc gì?
Ngày mai mình đi biển nhé, như ngày xưa chúng ta vẫn đi ấy.
Nhà anh rất bận.
Chỉ một lần này thôi không được sao?
Biết đâu sau lần phẫu thuật này em sẽ mãi mãi không có cơ hội đó nữa.
Này, không được nói những lời không đẹp.
Dù biết là không tốt đẹp, nhưng đâu phải là không có khả năng. Em đã thực sự chuẩn bị tâm lý rồi.
Thôi được rồi, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.
Đi Hải Long nhé, nơi mà chúng ta đã từng có những kỷ niệm đẹp bên nhau.
Tùy em.
Em muốn Thiên Thanh cùng đi.
Tại sao em lại muốn đi cùng với cô ấy?
Đơn giản thôi, vì cô là em gái của anh mà. Em muốn dành thời gian tìm hiểu thêm về Thiên Thanh.
Vậy được, anh sẽ thông báo tới Thiên Thanh. Còn bây giờ em ngủ sớm đi, ngày mai còn xuất phát.
Hạ Anh giao lên sung sướng rồi nhìn anh vui vẻ trả lời,
vâng, em sẽ nghe lời anh.
Bất chợt bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của anh rất chặt, nhỏ giọng tiếp tục nói,
Thanh Phong ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Đôi tay cô run rẩy như thể không kiềm nén được sự xúc động. Cô cảm thấy hận Thiên Thanh tới tận xương tủy, nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu được rằng điều duy nhất có thể làm Thiên Thanh từ bỏ được tình yêu dành cho anh, đó là cô ấy tin rằng họ đã thực sự quay về bên nhau. Quá khứ đó đã thực sự quay về.
Ánh mắt của Hạ Anh lóe lên căm phẫn. Cô bước ra ngoài, gọi điện cho một người.
Chuẩn bị cho tốt, mà tôi sẽ xuống. Tôi sẽ cho con bé đó cảm nhận được đau khổ mà tôi đang phải nếm. Tôi sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi.
Ngày mai,
Thanh dậy từ rất sớm, hào hứng với chuyến đi của ngày hôm nay mà anh đã thông báo.
Sau đó cô xuống lầu ăn sáng một cách ngon lành. Thanh Phong đang ngồi uống cà phê, nhìn thấy cô, khuôn mặt liền xuất hiện ý cười rạng rỡ.
Giây phút này giữa cô và anh như có hàng ngàn tia sáng ấm áp chiếu rọi ở trong, như mùa xuân nở hoa khoe sắc, hạnh phúc tràn đầy. Hạ Anh ở phòng bếp quan sát mọi thứ diễn ra, trong lòng không khỏi bực bội, nhưng vẫn cố trấn an mình phải bình tĩnh. Bước ra, trên tay cầm một ly nước cam cho cô, nhẹ nhàng nói,
Thanh uống nước cam đi em, bữa sáng nên dùng một chút nước trái cây.
Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị quả là chu đáo, không bù cho em.
Nhờ có Thanh Phong chị mới được vậy đấy.
Nhờ anh Phong sao?
Đúng vậy, anh ấy dạy cho chị cách yêu thương người khác như thế nào.
Trước đây toàn là anh ấy làm cho chị những điều này thôi.
Nói vậy thì chị cũng thương em sao hả anh?
Tất nhiên, những gì liên quan đến Thanh Phong chị đều sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi hết lòng. Câu nói này em sẽ chờ thời gian để chứng minh. Thiên Thanh vừa nói vừa nhìn Hạ Anh một cái nhìn rất khác, vui vẻ cầm ly nước cam và uống hết trong vài hơi. Đi thôi. Lời nói của anh vang lên làm hai cô gái chợt giật mình. Hạ Anh vẫn phong thái tự nhiên khoác tay anh đi trước, còn Thiên Thanh thì lủi thủi bước theo sau. Nhưng lần này lại không diễn ra theo ý muốn của cô ấy. Thanh Phong đang đi bỗng đột ngột dừng lại lên tiếng: Chờ anh quên một thứ. Rất nhanh sau đó anh bước ra với một lọ kem chống nắng trên tay, dịu dàng đưa cho Thiên Thanh kèm theo câu nói: Đi biển là phải nhớ thoa kem chống nắng, vừa tốt cho da, lại tốt cho sức khỏe nữa. Cô quá xúc động với khoảnh khắc này nhìn anh mà đáp: Sao anh biết em không có cái này? Vì em là một cô gái không biết tự chăm sóc cho bản thân giống như Hạ Anh. Cũng nhờ vậy em mới được anh chăm sóc, cũng tốt mà. Đồ ngốc. Hạ Anh đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, giống như có một tia lửa đang chạy dài lên đại não của cô, phớt lờ những hành động quan tâm kia của anh dành cho Thiên Thanh. Cô lên tiếng: Hai anh em xong chưa? Lên đường nào. Chiếc xe lăn bánh bao lâu đã tới được địa điểm mây trắng nắng vàng, bãi biển Long Hải trải dài với cát trắng xóa, nước xanh thẳm màu ngọc bích, trong trẻo và tỏa sáng, khung cảnh thanh bình và thơ mộng làm cả ba thích thú và thoải mái. Họ cởi giày ra chạy tung tăng, vui chơi đùa nghịch như những đứa trẻ. Cả một ngày họ cùng nhau tắm biển, chụp hình làm kỷ niệm và ăn những món ăn thật ngon. Cho tới chiều tối khi hoàng hôn buông xuống, cũng chính là lúc đẹp nhất khi ở nơi đây. Họ cùng nhau đi dạo, không biết có phải mọi thứ quá êm dịu tới mức họ chỉ muốn cảm nhận chứ không muốn nói gì. Cả ba người mang trong mình mỗi tâm trạng riêng, cho tới lúc Hạ Anh bất chợt quay sang anh lên tiếng: Thanh Phong, nơi đây vẫn vậy, vẫn không khác gì trước đây. Đúng rồi em, vẫn như trước đây. Nhìn như chúng ta thì đã khác xưa rất nhiều rồi. Mùa xuân năm nay sẽ khác với mùa xuân năm tới, và cũng chẳng còn là mùa xuân của những năm đã qua. Thời gian trôi đi, những gì ở thời điểm đó cũng đã kết thúc. Ai rồi cũng sẽ phải khác mà. Có những thứ sẽ mãi không bao giờ kết thúc trong lòng của em. Hoàng hôn là minh chứng cho sự kết thúc, đôi khi cũng rất đẹp. Người ta vẫn thường nói hoàng hôn đại diện cho nỗi buồn, nhưng với anh thì không phải thế. Bởi vì không có hoàng hôn thì làm sao có thể có bình minh. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Cái này mất đi, nhường chỗ cho cái khác. Cuộc đời vốn dĩ là rất công bằng cho những người hiểu được điều đó. Thôi không tranh luận với anh nữa, chúng mình đi ăn hải sản nhé. Đồng ý hai tay. Thiên Thanh bên cạnh lên tiếng, hồ hởi với bữa ăn tối nay. Bởi vì trong các món ăn, hải sản là món mà cô thích nhất. Ngồi vào bàn, cô tròn mắt với mực, tôm, cua, ghẹ, hàu rất nhiều. Không nhịn được cô la lên: Hấp dẫn quá, đói bụng muốn xỉu luôn rồi. Em ăn đi. Thanh Phong lột vỏ tôm và nhanh chóng bỏ vào chén của cô. Hai nhìn những biểu hiện này thì không khỏi dâng lên nghi vấn. Bỗng sau đó, Thiên Thanh nôn ói, lấy cớ đi vào trong nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo bởi vì chưa ăn được gì. Ra ngoài, Hạ Anh tỏ vẻ lo lắng cho Thiên Thanh. Em có sao không? Dạ không sao ạ. Chắc là do em mệt một chút thôi. Vậy mình đi ăn cái nào nhẹ bụng một chút rồi về khách sạn nhé. Thanh Phong cũng lo lắng không kém, vội đỡ Thiên Thanh. Hay là về khách sạn ăn một chút cháo. Không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi thức ăn là em buồn nôn quá. Nhưng mà không thấy ngửi nữa, thêm lại khỏe lại rồi. Cô nhìn anh cười. Đi lang thang mua một vài món ăn nữa, họ cũng đã thấm mệt, nên cả ba quyết định về phòng để nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Anh bận một chiếc váy lụa màu đỏ, khoét lưng và hơi hở ngực, làm lộ đường cong xinh đẹp và làn da trắng sứ của cô. Dù trên mặt có một vết sẹo dài, nhưng không thể phủ nhận dáng dấp này quá đỗi quyến rũ. Cô nhìn Thiên Thanh với khuôn mặt mệt mỏi yếu ớt nói: Thiên Thanh à, chị hơi đau đầu. Em có thể xuống dưới mua cho chị vài viên thuốc đau đầu không? Dạ được, chị chờ em nhé, em đi ngay nè. Ừ, chị biết rồi. Giờ này thì chị có thể quanh quẩn trong phòng hoặc là qua phòng của Thanh Phong tán gẫu thôi. Dạ vâng. Thiên Thanh trả lời Hạ Anh xong thì liền đi ra thang máy. Nhìn bóng lưng cô đi khuất, Hạ Anh cười khẩy. Sau đó với tay cầm lấy ly nước đã để sẵn trên bàn, mang sang phòng của Thanh Phong. Thứ nước màu xanh lấp lánh,
giống như hy vọng của Hạ Anh lúc này. Vừa nhìn nó, cô vừa cười nham hiểm. Cô hiểu rằng chỉ còn cách này mới khiến Thiên Thanh thật sự chết tâm. Tiếng gõ cửa vang lên. Thanh Phong mở ra mà ngạc nhiên nhìn Hạ Anh cất giọng. Em tìm anh có chuyện gì sao? Thiên Thanh đâu? Cô ấy ngủ rồi. Em mang nước sang cho anh này, anh uống đi cho dễ ngủ. Đây là nước gì vậy? À, là nước của một loại lá cây em mang theo. Em vẫn uống nó hàng ngày. Hôm nay đi chơi cả ngày mệt rồi, em pha cho anh. Anh sẽ cảm thấy khỏe hơn và ngủ ngon hơn đấy. Thiên Thanh cũng vừa uống rồi, anh thử đi. Hà Anh, cảm ơn em nhé. Anh đưa tay cầm ly nước và uống ngay, không suy nghĩ, bên nụ cười mãn nguyện và ngọt ngào của Hà Anh. Hà Anh tự nhiên bước lại gần, vội ôm lấy anh. Cô nhỏ bé nép vào lòng của anh, vuốt ve tấm lưng phản phất mùi hương đầy nam tính đó. Trịnh Thanh Phong vẫn thế, đứng yên không có động tĩnh. Cô thấy hơi lạ, bởi vì thuốc này rất mạnh, mà gần như 10 phút trôi qua anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Không khao khát, không ham muốn, giống như điều cô đang mong đợi. Nhíu mày khó chịu, cô nghĩ bụng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thì cũng đúng lúc này trên gương mặt tuấn mỹ của anh đầy lạnh lùng, chợt nhăn lại. Cô tỏ rõ sự thất vọng. Hà Anh, dừng lại được rồi đấy. Một chút lo sợ và bối rối thoáng qua, nhưng cô vẫn nhất mực giữ thái độ bình tĩnh, có thể trả lời. Anh nói gì? Em không hiểu. Giây phút này anh mới thực sự tức giận la to. Anh và em hãy dừng lại được rồi. Hạ Anh mà anh quen biết không phải là con người thế này. Thế này là thế nào ạ? Anh nói cụ thể đi. Không chút hối lỗi, giọng điệu của Hạ Anh vẫn mang đầy thách thức, càng làm cho Thanh Phong thấy mệt mỏi nhỏ giọng. Anh đã nghe hết cuộc điện thoại vào tối qua rồi. Anh đã nhẫn nại chờ em thay đổi, cho em một cơ hội. Nhưng không, anh đã sai. Thiên Thanh, cô có lỗi gì với em nào? Hả? Sao em lại cố dùng mọi thủ đoạn để hãm hại cô ấy? Em cũng thừa biết khả năng cô đang mang thai đứa con của anh là rất lớn. Sao em vẫn không buông tha? Nếu như anh không phát hiện ra sớm cái bí mật này, Thanh sẽ ra sao đây? Em nghĩ sau khi uống ly nước này của em xong, mọi việc sẽ trở lại như lúc trước hay sao? Không bao giờ đâu em à. Dù có Thiên Thanh hay không thì mọi thứ vẫn thế. Phai nhạt vẫn là phai nhạt. Đừng oán trách ai trong cuộc đời này cả. Bởi vì nếu đủ duyên, chúng ta sẽ không để lạc mất nhau. Anh nói chuyện hàm hồ gì vậy? Nếu không có bằng chứng, anh lấy gì để mà quy chụp suy nghĩ của mình cho em? Tony, hắn nói tất cả với anh rồi. Mọi kế hoạch của em, từ ý định cho anh uống thuốc kích dục, từ ý định sẽ để Thiên Thanh chứng kiến cảnh chúng ta ân ái, rồi cả cái ý định xấu xa đen tối là bắt cóc cô ấy đem bán cho bọn buôn người và mại dâm trá hình bên kia biên giới. Hà Anh, sao có thể tàn nhẫn như vậy được chứ? Đó gọi là yêu sao? Không có lý do gì để chối cãi những sai lầm của em nữa đâu. Hạ màn được rồi đấy Hà Anh. Hà Anh đã nghe thấu những gì anh nói. Sau vài phút im lặng, cô khóc lóc ai oán nhìn anh cất giọng. Là em độc ác đấy, là em làm đấy. Thì sao? Em như vậy là do ai? Anh đã hài lòng chưa hả anh Phong? Em có lỗi gì với anh? Có lỗi gì hả? Tại sao anh lại quên em? Tại sao? Anh nói đi, sao không đợi em? Ngày xưa anh nhớ không? Anh hứa gì? Dù cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn ở đây phải đón em về cơ mà. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh, duy nhất chỉ có mình em. Không, em không chấp nhận. Phong, anh là của em, là của em. Mau trả Trịnh Thanh Phong của ngày xưa cho em. Cô hét lên rồi gào khóc dữ rồi, như một người điên đánh mất tất cả. Hạ Anh đưa tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống dưới sàn. Tiếng kêu leng keng chua xót đi kèm với những giọt nước mắt trách hận của cô. Cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, cô ném rất mạnh. Chiếc ly vỡ tan tành, cô nói. Ai trả lại cho em tình yêu vào những năm tháng khi bên anh? Ai trả lại cho em những cuồng si bất tận? Ai trả lại cho em thanh xuân đầy ám ảnh này? Là ai? Em làm gì sai chứ? Thanh Phong nhìn cô đang mất hết lý trí và không kiểm soát được hành động của chính mình. Giọng lạc đi một cách đầy đau đớn. Tim anh cũng xót xa. Em không sai với anh, nhưng mà đang sai với chính mình đấy. Tình yêu đã khiến cho em trở nên mù quáng rồi. Em làm những việc trái với lương tâm. Đó không phải là em. Em của ngày xưa đã chết rồi, anh có hiểu không?
Có phải cây đến mùa thì cây thay lá, người đến lúc người cũng sẽ thay lòng phải không? Thế nên anh vô tình bán đi quá khứ. Hóa ra khi người ta không còn yêu nhau thì biết giữ nhau thế nào. Em đã cố giữ anh rồi nhưng không được. Tại sao em vẫn chẳng thể thay lòng? Em dốc cạn tâm tư dành cho anh, em lại dốc cạn nhiệt huyết dành trọn cho cô ấy. Em yêu anh của trước đây, anh là yêu cô ấy trong hiện tại. Rốt cuộc giữa ba người chỉ có một người đau. Anh trong khoảnh khắc này cũng thấy mình có lỗi. Hạ Anh vốn dĩ chẳng có lỗi gì trong tình yêu này, chỉ là định mệnh rẽ ngang, khiến cho số phận cũng từ đó mà được sắp đặt lại theo một trình tự khác. Anh ôm lấy cô vào lòng. Anh xin lỗi em. Hạ Anh một lần nữa khóc như mưa. Cô khóc cho vơi hết nỗi sầu uất hức giận. Anh có biết tại sao em vốn đã buông tay lại quyết tâm quay trở lại hay không? Thế gian này chỉ có một người giống như anh, là chính anh. Dù em có cố tìm mãi cũng không ra một ai thay thế. Khi biết anh đã thuộc về một người khác, dù em biết có một loại kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng em vẫn không cam tâm. Bây giờ em đã hiểu, bi kịch của đời người không phải là chia ly hay mất mát, mà chính là khi hội ngộ không còn vui vẻ, tiến lên không được, lùi lại cũng không xong. Muốn rút không đành, muốn nắm mà không thể. Hạ Anh, em nhìn xem, ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mình đau thì cũng đau rồi, mình tha thứ cho nhau được chưa? Thanh Phong. Cô không kìm được, chạnh lòng gọi tên anh tiếp tục khóc. Từng tiếng nức nghẹn như đang muốn trút bỏ mọi nỗi hờn giận, chấp nhận một cái kết mà đáng ra cô đã chấp nhận từ rất lâu. Thanh Phong, lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt sẽ không được nói ra và vĩnh viễn không được giải thích. Cảm ơn anh đã yêu em và dạy cho em cách yêu, sự bao dung và cả những cố chấp. Em sai rồi, em xin lỗi anh. Từ bây giờ em thật lòng chúc phúc cho anh. Chuyện qua rồi, em tha thứ cho anh. Thế nên chúng ta vẫn nên nói với nhau lời tạm biệt. Cuộc phẫu thuật này em vẫn sẽ làm, em sẽ tốt mà, anh đừng lo. Nói xong cô bỏ anh ra, mỉm cười rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài. Đã tới lúc cô phải trưởng thành theo cái cách mà anh đã từng nói. Có những cuộc chia ly, cái cách người ta đối đãi với nhau không giống như kẻ thù, mà họ xem nhau là người tình trong khoảng hồi ức đẹp đẽ đó. Thì lý do gì không được ở bên nhau hiện tại và tương lai cũng chẳng còn to tát và quan trọng nữa. Cái quan trọng hơn là giá trị của cuộc tình đó nhiều thế nào. Sau chia ly và đổ vỡ thì người cũ chỉ còn là hoài niệm. Cái khiến chúng ta phải nhớ đến chính là em và anh trong khoảng thời gian mà mối tình đó hiện hữu. Bởi tôi đã nghe được một câu nói của ai đó rất hay: khi mọi thứ qua đi thì người tình không còn giá trị, mà cuộc tình mới có giá trị. Cái người ta nhớ về chính là những giây phút hạnh phúc khi họ có nhau. Đó là những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu, rồi bao nhiêu lớp bụi thời gian cũng chẳng thể xóa mờ. Cho nên khi mỗi một người đi qua cuộc đời, ta đừng bao giờ trách ai không đủ tốt, chỉ trách là không phù hợp ở đoạn đường đó và thời điểm ấy mà thôi. Hãy cảm ơn vì sự hiện diện của họ mới có chúng ta ngày hôm nay. Một tháng sau, Thiên Thanh cầm tờ giấy siêu âm bác sĩ đưa, trong lòng nở rộ bao nhiêu mật ngọt. Cô và anh cuối cùng cũng có con. Đó không chỉ là kết tinh của tình yêu, mà còn là niềm vui của cô dành cho tâm nguyện của cả hai bên gia đình. Tối qua, khi nghe tin Hạ Anh đã tháo băng trên mặt và hoàn toàn thành công, mọi lo lắng trong Thiên Thanh cũng được trút bỏ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng những gì mà cô đã tự nghĩ là mình nợ Hạ Anh cũng có thể tan biến hết. Từ đây cô đã mãn nguyện nắm tay Thanh Phong đến hết các cung đường còn lại. Chiếc máy bay cũng đã cất cánh, đưa cô và anh đến với tuần trăng mật trọn vẹn và đúng nghĩa từ khi kết hôn đến tận bây giờ. Maldives đã được mệnh danh là thiên đường, nổi tiếng với những hòn đảo tuyệt đẹp cùng những khu nghỉ dưỡng sang trọng, hứa hẹn sẽ ghi dấu lại cho hai người những hồi ức tuyệt vời. Đặt chân trên bãi cát mịn và nhìn ra làn nước một màu xanh ngọc quyến rũ, cô nắm tay anh chạy tung tăng, thích thú nhìn Thanh Phong mà kêu lên: ông xã, hình như chúng ta đã đi quá xa rồi đấy, đây là đâu? Em có đang mơ không? Đủ xa để khép lại những mệt mỏi, hiểu lầm và nỗi buồn đã qua. Từ bây giờ đến về sau, chúng ta sẽ bên cạnh nhau những ngày hạnh phúc nhất. Sẽ là như vậy. Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào đáp lại: em có biết trong bao lâu nữa thì nơi đây sẽ biến mất không? 50 năm nữa chứ gì. Nhưng mà không phải chúng ta cũng đã đến kịp đây rồi sao? Vậy thì hưởng thụ thôi. Ngay cả nơi đẹp nhất của nhân loại, chúng ta cũng đã tới rồi. Bất chợt anh quay ra nhìn cô và nắm tay cô thật chặt. Thiên Thanh à, chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau chứ? Anh từng nói câu này, và bây giờ, ngay tại thời khắc này, anh cho là ý nghĩa nhất cuộc đời của mình. Một lần nữa cho phép anh được nhắc lại. Người ta có thể gọi em bằng tên thật, bằng biệt danh, bằng danh xưng Trịnh phu nhân. Còn anh chỉ muốn gọi em bằng năm chữ người tình nhỏ của anh. Hãy là người tình để không bao giờ nói chia tay. Anh yêu em. Một nụ hôn kéo dài bất tận, nụ hôn ngọt ngào và đầy say mê. Một nụ hôn cho tất cả những nỗi nhớ, những trân trọng và những hứa, lời hứa về tương lai và về ngôi nhà và những bạn nhỏ. Chẳng cầu trong những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời được bên nhau không sóng gió, chỉ nguyện sau những sóng gió vẫn giữ được một trái tim nồng ấm mãi dành cho nhau. Lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già, phía trước trồng hoa, phía sau trồng rau, nuôi một vài con cá, có một chú cún nhỏ bầu bạn, chậm rãi pha trà nhàn nhã, khúc khích tiếng trẻ thơ, bên nhau trọn đời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.